Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2020, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là Linh Mục Anton Nguyễn Cao Siêu chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
cuộc hành hương thánh địa hàng năm của các giám mục Âu Mỹ;
sau 250 năm đón nhận tin mừng, một ngôi làng ở Bangladesh có linh mục đầu tiên;
một giám mục bang Texas hỗ trợ chăm sóc y tế cho một bệnh nhân sơ sinh khi bệnh viện đề nghị chấm dứt hỗ trợ sự sống;
các Kitô hữu Iraq đang phải sống trong tình hình bất ổn gia tăng;
giáo hội bờ biển Nghè 125 năm hiện diện cầu nguyện cho tình hình chính trị của đất nước;
tổ chức Unitasi chuyên giúp đỡ khách hành hương gặp nhau tại Assisi.
Jerusalem. Từ ngày 11 đến 16 tháng 1 tới đây, phái đoàn 13 giám mục thuộc các nước Âu Châu và Bắc Mỹ sẽ thực hiện chuyến viếng thăm liên đới với các Kitô hữu tại Thánh Địa. Đây là cuộc gặp gỡ hàng năm được bắt đầu cách đây 22 năm, từ năm 1998. Chủ đề cuộc hành hương năm nay là thăng tiến đối thoại và hòa bình tại Thánh Địa, tại một vùng căng thẳng cực độ về kinh tế, chính trị và xã hội. Trong chuyến hành hương năm nay, phái đoàn sẽ gặp gỡ các cộng đoàn miền đông Jerusalem, Ramallah và dải Gaza. Những hoạt động tâm điểm của chương trình là gặp gỡ và chăm sóc mục vụ cho một thiểu số Kitô hữu, một thực thể bé nhỏ nhưng mạnh mẽ hơn các bức tường và các cấm đoán, những người hầu như không được quyền cử hành lễ Giáng sinh tại Bethlehem trong những tuần vừa qua. Các cuộc gặp gỡ chính thức, thăm viếng người cao niên, các bệnh nhân và người khuyết tật là những hoạt động của hành trình bao gồm 4 chữ: cầu nguyện, hành hương, thuyết phục và hiện diện. Các giám mục cũng thăm một ngôi nhà nơi các nữ tu của mẹ Teresa chăm sóc người già và người tàn tật, và sẽ gặp những người trẻ tại Ramallah và Đông Jerusalem. Trong số các sự kiện chính thức sẽ có thánh lễ và hội nghị bàn tròn tại Tòa Thượng phụ Công giáo Latin dưới sự điều hành của Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bisabala, giám quản tông tòa, và Đức Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Sự hiện diện của các giám mục Âu Mỹ giúp cho thế giới nhận ra tiếng nói và các vấn đề của các Kitô hữu trong vùng, một thực tại thường nằm ở bên lề và buộc phải sống giữa thật nhiều khó khăn. Cuộc thăm viếng cũng giúp các tín hữu trên thế giới biết hơn về nơi Chúa Kitô đã sinh ra và đã sống, ủng hộ chính sách cơ bản, đến và quan sát để giúp các cộng đồng ở Thánh Địa tồn tại. Trong những năm qua, các giám mục Âu Mỹ đã lên án chính sách chiếm hữu bất hợp pháp của Israel, các bức tường ngăn cách và đàn áp. Các ngài không ngừng kêu gọi người Israel và Palestine chấm dứt bạo lực và xung đột và tìm kiếm hòa bình lâu dài.
Dhaka, Bangladesh. Cha Philip Tusha Gomez, 37 tuổi, là linh mục đầu tiên của làng Bakshanaga thuộc quận Dhaka kể từ khi Kitô giáo được bắt đầu rao giảng tại làng này 250 năm về trước. Cha Philip được thụ phong linh mục ngày 3 tháng 1 vừa qua. Cha nói với hãng tin Công giáo Á Châu: "Thiên Chúa đã chọn tôi làm việc cho vương quốc của người từ làng của chúng tôi. Tôi thực sự hạnh phúc và sẽ phục vụ người một cách xứng hợp. Cha mẹ và bạn bè luôn khuyến khích tôi. Thánh Anton thành Padova đã chúc lành cho ngôi làng của chúng tôi, nơi đang chờ đợi một linh mục. Lời cầu xin đã được đáp lời qua tôi." Cha Philip thuộc giáo xứ Thánh Anton Padova, nơi có 300 tín hữu Công giáo. Từ ngôi làng này đã có 14 nữ tu, nhưng cha Philip là linh mục đầu tiên. Ông Thomas Rosario, một lãnh đạo địa phương, chia sẻ: "Hôm nay là ngày thật quan trọng. Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có một linh mục từ miền đất của chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi thật lâu và cầu nguyện rất nhiều. Cuối cùng, Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu xin của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Chúa về người con của chúng tôi đang làm việc cho Chúa. Tôi hy vọng nhiều trẻ em khác sẽ gia nhập chủng viện và các nơi đào tạo." Kể về ơn gọi của mình, cha Philip cho biết, cha mẹ cha luôn ước mong cha trở thành linh mục, nhưng cha không theo học chủng viện từ bé. Cha kể, "Chỉ đến năm 2012, khi đã 30 tuổi, tôi mới vào chủng viện. Trong thời gian đại học, tôi là người linh hoạt của Ủy ban Giám mục về giới trẻ. Tôi làm tình nguyện viên. Khi đó, tôi đã nhận ra rằng nếu tôi làm việc cách nhưng không thì tôi sẽ nhận được niềm vui. Tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi trở thành linh mục và phục vụ tôi sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống khi trao tặng chính mình cách vô vị lợi. Sau khi tốt nghiệp ngành du lịch, cha Philip nghe theo tiếng gọi tu trì và gia nhập chủng viện. Các bạn nói rằng, ở tuổi cha, thường những người trẻ sẽ xin ra khỏi chủng viện. Nhưng cha đã trò chuyện với chính mình và với Chúa. Cha đã hiểu rằng, chức linh mục là điều cha đã muốn và cha đã chọn đời sống này để phục vụ.
New York, trong khi một cuộc tranh luận bùng nổ về việc một bệnh viện ở bang Texas có thể chấm dứt hỗ trợ sự sống cho một em bé 11 tháng tuổi hay không, thì một giám mục công giáo đang hỗ trợ cho gia đình của em. Đức cha Michael Olson, giám mục Fort Worth, Texas, đã đề nghị giúp đỡ bé Tinsley Levis sau quyết định của thẩm phán hôm 2 tháng 1. Theo đó, bệnh viện tin rằng bé Tinsley đang đau đớn và không có cơ hội tiến triển, do đó có thể chấm dứt việc duy trì sự sống cho bé. Đức cha Olson đã đề nghị cung cấp sự cảm thông và chăm sóc thích hợp cho em bé tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe của Công giáo. Ngài nói, các quyết định chăm sóc sức khỏe liên quan đến những người dễ bị tổn thương và bệnh nặng được thực hiện tốt nhất vì lợi ích của bệnh nhân bởi gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chứ không phải bởi các thẩm phán, các chính trị gia hay các nhà vận động hành lang. Đức cha cũng nói rằng sự trợ giúp của Ngài là để cung cấp hỗ trợ trong việc tìm kiếm chất lượng cuộc sống tốt nhất cho cả em bé và gia đình của em. Theo bệnh viện, bé Tinsley, 11 tháng tuổi, được các bác sĩ thường xuyên sử dụng các loại thuốc giảm đau, thuốc an thần và làm tê liệt để giữ sự sống cho bé. Một tuyên bố từ Trung tâm Y tế Nhi đồng ở Fort Worth nói rằng, ngay cả với những biện pháp phi thường nhất mà đội ngũ y tế đang thực hiện, Tinsley vẫn tiếp tục đau đớn. Các kế hoạch để chấm dứt hỗ trợ sự sống cho em bé đã được viện dẫn theo quy tắc 10 ngày của bang Texas. Quy tắc này cho phép các bác sĩ chấm dứt hỗ trợ sự sống khi gia đình và bác sĩ không đồng ý nếu Ủy ban Đạo đức đồng ý với các bác sĩ. Khi đó, việc điều trị sẽ được chấm dứt sau khoảng thời gian 10 ngày nếu gia đình không thành công trong việc tìm kiếm một cơ sở chăm sóc y tế khác. Do đó, Đức cha Olson đã đưa ra đề nghị trợ giúp tiếp tục điều trị cho bé Tinsley.
Iraq, cha Benham Benoka hiện đang thi hành mục vụ tại thành phố Bertela, Iraq cho biết. Ở Iraq, vùng bình nguyên Nineveh, các Kitô hữu đã trở về thành phố sau khi nhóm khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS rút lui. Nhưng giờ đây, tất cả đều rất lo lắng do bạo lực gia tăng, nguyên nhân do cái chết của tướng Soleimani, và cha xin mọi người cầu nguyện cho các Kitô hữu. Cha Benoka cho biết, điều không chỉ làm cho các Kitô hữu mà cho cả người dân Iraq lo sợ, đó là Iraq sẽ bị thu hẹp thành một lãnh thổ chiến tranh, một nơi cho các cường quốc như Iran và Hoa Kỳ gây chiến. Các Kitô hữu đang phải chịu cuộc bức hại chưa bao giờ kết thúc. Vào tháng 10 năm 2016, sau khi IS thất bại, các Kitô hữu trở về và tham gia vào việc tái thiết nhà cửa và các nơi thờ phượng. Nhưng quân Shiite lại nắm quyền kiểm soát thành phố Bartella của Kitô giáo. Mỗi ngày, các Kitô hữu phải chịu đựng những hành động hung hăng của họ chống lại giáo hội và các Kitô hữu. Giáo hội đã yêu cầu một giải pháp cho tình cảnh này, nhưng chính phủ Baghdad không làm gì cả. Hiện nay, tình hình của các Kitô hữu ngày càng trở nên bất an vì Quốc hội Iraq đã ra lệnh chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng liên minh quân sự. Tại Bartella, một thành phố được coi là thành phố Kitô, chỉ có 24 binh sĩ của đơn vị bảo vệ vùng bình nguyên Nineveh, lực lượng bảo vệ chính cho Kitô hữu, và con số này không đủ để bảo vệ cho các Kitô hữu. Cha Benoka nhắc lại lời mời gọi cầu nguyện của Đức Hồng Y Sako, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi mọi người cầu nguyện để các lực lượng đang nắm giữ quyền lực ngồi lại nói chuyện với nhau để có thể đi đến các giải pháp hòa bình. Cha cũng cho biết tinh thần cầu nguyện của các Kitô hữu rất tốt. Họ cầu nguyện mỗi ngày với chuỗi mân côi, thánh lễ, cầu mong giải pháp quân sự không phải là giải pháp duy nhất, nhưng cần có những giải pháp khác như ngoại giao để bảo vệ dòng máu người Iraq.
Bờ biển Nghè. Năm nay, Giáo hội Công giáo Bờ Biển Nghè cử hành 125 năm loan báo tin mừng. Các linh mục thuộc Hiệp hội Truyền giáo Châu Phi là những vị truyền giáo đầu tiên ở đất nước này. Với tình hình bất ổn của đất nước, Giáo hội kêu mời các tín hữu cầu nguyện chung sống hòa bình, hòa giải. Trong số những gương mặt nổi bật của Hiệp hội Truyền giáo Châu Phi, những người đã ghi dấu lịch sử truyền giáo tại đất nước này có cha Paul Pajot, người Pháp. Cha Paul đã thiết lập 60 cộng đoàn Kitô hữu và đào tạo 120 giảng viên giáo lý. Trong việc đào tạo các linh mục, cha Paul quan tâm đặc biệt đào tạo các linh mục địa phương. Chủng viện cho cha thiết lập cho đến nay đã đào tạo hơn 300 linh mục. Cha Paul cũng là một nhà thần bí. Ngài là một phúc lành cho đất nước nói chung và giáo hội tại bờ biển Nga nói riêng. Đối với các thế hệ truyền giáo trẻ, cha luôn là một mẫu gương. Tại bờ biển Nga, từ năm 2011, hòa bình là mối quan tâm đầu tiên của người dân. Sau hơn một thập kỷ khủng hoảng chính trị, quân sự, mọi người nhận ra rằng hòa bình là điều kiện không thể thiếu để gắn kết và phát triển xã hội, kinh tế. Tình hình hiện nay ngày càng trở nên căng thẳng do mọi người đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống. Cùng chia sẻ với tình hình của đất nước nhằm chỉ ra con đường chung sống hòa bình, một phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tổ chức đoàn lữ hành hòa bình, hòa giải và phát triển đi qua các thành phố với mục đích nâng cao nhận thức tập thể của người bờ biển Nga về những vấn đề này. Các phụ nữ công giáo của giáo phận Yamoussoukro và Apovin thì tham gia cuộc hành hương để cầu nguyện cho hòa bình trong nước. Phụ nữ công giáo với chính trị là chủ đề suy tư trong cuộc hành hương ngày 4 tháng 1 tại Đền Thánh Đức Mẹ Hòa Bình ở Yamoussoukro. Tại buổi hành hương, Đức cha Alexis Touapli Yulo mời các phụ nữ tham gia chính trị để phục vụ xã hội. Ngài nói, phụ nữ là một ân sủng, một lực lượng thiết yếu trong tất cả các lĩnh vực. Lực lượng này phải được đưa vào phục vụ công ích. Phụ nữ phải luôn có mặt trong đời sống chính trị của các quốc gia. Cha Pacom Nade, tuyên úy quốc gia của Hiệp hội Phụ nữ Giáo hội Công giáo, hoan nghênh sáng kiến của phụ nữ công giáo Yamoussoukro và Apovin, mời gọi họ luôn sống vì hòa bình và làm việc cho quyền tự trị của giáo hội.
Assisi, từ ngày 10 đến 12 tháng 1, tổ chức Unitasi chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm thanh mẫu khác gặp nhau tại Assisi. Chủ đề thảo luận và suy tư là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Buổi gặp gỡ được khai mạc vào chiều thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2020 và kết thúc vào chiều Chủ nhật với cuộc rước kiệu trong đền thánh Đức Maria các thiên thần. Có khoảng 300 thành viên của Unitasi tham dự những ngày này. Ông Antonio Diella, Chủ tịch Quốc gia Unitasi cho biết, khuôn mặt của các thành viên Unitasi là trung tâm hoạt động trong những ngày này. Công việc của họ thật cao quý. Họ giúp đỡ, đồng hành với khách hành hương, giúp mọi người trải nghiệm cuộc hành hương, hành trình thiêng liêng, tìm lại con đường của Thánh Bernadette, tiến đến cuộc gặp gỡ cá nhân với Mẹ Thiên Chúa và con của mẹ và để học cách sống với con tim rộng mở cho tình huynh đệ và liên đới. Cha Alberto Maggi, một học giả kinh thánh, đã khai mạc các hoạt động. Cha nói về đề tài Đức Maria Nazareth. Tiếp theo là cha Sabio Gioia, phụ tá Unitasi ở Andria, sẽ giải thích ý nghĩa của tín điều Đức Maria vô nhiễm. Sau đó, ông Diella sẽ có một bài về lịch sử cuộc hiện ra của Đức Mẹ Lộ Đức. Hai ngày tiếp theo, các đề tài sẽ được chia sẻ là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, một hồng ân cho giáo hội, tình bạn và niềm vui trong hành trình của Bernadette và Đức Maria vô nhiễm. Và cuối cùng, Đức cha Antoine Eroard, đại diện của Đức Thánh cha Francisco tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, sẽ có bài nói chuyện về đề tài Lộ Đức và thông điệp, đền thánh, khách hành hương, cuộc hành trình tiếp tục. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Anton Nguyễn Cao Siêu chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là đấng thánh thiện, đấng cứu độ những tội nhân, nhưng Ngài lại không tránh xa họ, tách biệt khỏi họ vì sợ lây ô uế. Trái lại, Ngài giao du với họ, ăn uống với họ, đến thăm nhà của họ. Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi. Đức Giêsu đã khẳng định như thế và coi đó là mục đích của đời Ngài, mục đích của cả cuộc sống và cả cái chết. Thật vậy, Đức Giêsu đã chết như một tử tội, như một tội nhân chịu đóng đinh giữa hai anh tử tội khác. Cả đời Đức Giêsu gắn liền với người tội lỗi. Bởi đó, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy ngay từ đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu, đấng vô tội, đã đứng chung với đám đông đến thú tội và chờ đến lúc được Gioan làm phép rửa. Liên đới với tội nhân, đó là nét đặc trưng của cả cuộc đời Đức Giêsu. khi nghe lời mời gọi của Gioan vang lên từ hoang địa: hãy hối cải. Chúng ta có thể tưởng tượng được không, là Đức Giêsu đã đi theo dòng người ấy, dòng người đông đảo ấy từ khắp nơi để đến với Gioan. Đấng quyền thế hơn Gioan, đấng mà Gioan nói mình không đáng để xách dép cho người, đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, chứ không phải chỉ là làm phép rửa trong nước như Gioan, thì bây giờ đấng ấy lại đến với Gioan để nhận phép rửa của ông. Đức Giêsu có biết những gì sắp xảy đến cho Ngài ở nơi dòng sông này không? Ngài có biết là thần khí Thiên Chúa sẽ ngự xuống trên Ngài không? Ngài có biết Cha sẽ mở ra các tầng trời để ngỏ lời giới thiệu Ngài với đám đông không? Nếu Ngài không biết, nếu đây là một bất ngờ cho Đức Giêsu, thì quả thật đây là một bất ngờ thú vị. Nơi con sông này, ai đi tour đất thánh đều biết rõ con sông này. Con sông bé và đục ngay bây giờ. Thì ngay con sông này, ba ngôi Thiên Chúa đang hiển linh. Thánh Thần ngự xuống và ở lại mãi mãi trên Đức Giêsu. Đức Giêsu mãi mãi là con yêu dấu của Cha, làm Cha hài lòng. Đấy là khẳng định của Chúa Cha. Như thế, ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu có tương quan vừa gần gũi với cả Cha và Thánh Thần. Một tương quan độc nhất vô nhị. Gặp được Đức Giêsu là gặp được ba ngôi Thiên Chúa. Nơi con người đứng dưới lòng sông, Thiên Chúa ba ngôi hiển linh. Nhờ tiếng nói của Chúa Cha nói về con mà chúng ta biết được Đức Giêsu thực sự là ai. Và có lẽ chính Đức Giêsu cũng biết rõ hơn về mình. Ngài là ai? Ngài là con của Cha. Ngài là đấng được sức dầu, nghĩa là Ngài là đấng Mêsia. Ngài là vua và Ngài là người tôi trung trong ngôn sứ Isaiah. Nhờ những biến cố từ trời, quả thật đây là những biến cố từ trời. Thánh Thần hiện xuống dưới hình chim câu là từ trời. Tiếng nói của Cha là từ trời. Nhờ những biến cố từ trời mà Đức Giêsu nghe được tiếng Chúa Cha mời gọi lên đường. Lên đường nghĩa là từ giã ngôi làng Nazareth, nơi Ngài đã sống và lao động mấy chục năm. Ngay giờ phút này, trên con sông này, Đức Giêsu biết mình đã được sức dầu để thi hành một sứ mạng. Đã đến giờ phải lên đường. Đời của Đức Giêsu hôm nay mở sang một trang mới sau khi chịu phép rửa của Gioan. Khi muốn giữ chọn đức công chính, giữ chọn đức công chính có nghĩa là làm theo ý Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu muốn làm theo ý Thiên Chúa, đó là chấp nhận mình như một tội nhân cần đến ơn tha thứ. Khi Ngài chấp nhận đứng chung với đám đông đến với Gioan, khi Ngài chấp nhận để cho Gioan dìm mình xuống trong dòng nước như một sự từ bỏ trọn vẹn. Chính lúc Ngài bị dìm mình xuống như thế, thì Chúa Cha lại nâng Ngài lên bằng một lời ca ngợi: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Chính khi Ngài khiêm hạ, cúi xuống để cho Gioan ban phép rửa, thì Ngài lại được hiển linh sáng láng cùng với Chúa Cha và Thánh Thần. Thưa anh chị em, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc mỗi người chúng ta về bí tích thánh tẩy. Chúng ta cũng đã được chịu phép rửa nhân danh Thiên Chúa ba ngôi. Có thể chúng ta không được dìm mình xuống nước nhưng chúng ta được đổ nước trên đầu 3 lần. Chúng ta cũng đã được sức dầu để lãnh nhận dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được tháp nhập vào Đức Giêsu và trở nên chi thể của Hội Thánh. Làm sao để Chúa Cha có thể gọi chúng ta là con cái yêu dấu? Vì chúng ta hằng làm những điều đẹp ý Cha như Đức Giêsu. Làm sao để Thánh Thần đã ở lại trên ta vào ngày chịu phép rửa tội thì vẫn tiếp tục ở lại trên ta và chi phối toàn bộ mọi chọn lựa của đời ta? Làm sao để bí tích thánh thể, thánh tẩy giúp ta trở nên 3 ngôi tỏa sáng? Lạy Chúa Giêsu, nếu Hội Thánh là ngôi đền thờ thì xin cho con là một viên đá nhỏ. Nếu Hội Thánh là một thân thể thì xin cho con là một phần của thân thể ấy. Xin cho con nhớ mình đã được thanh tẩy trong Thánh Thần và tái sinh trong cuộc sống mới để trở nên một thụ tạo mới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã coi cuộc khổ nạn của Chúa là một phép rửa. Từ cạnh sườn của Chúa bị đâm thâu trên thánh giá, dòng nước đã tuôn trào để cứu độ chúng con. Chúa đã chết để đem sự sống cho nhân loại. Xin đừng để chúng con làm tắt đi ngọn nến mình đã nhận, làm hoen ố chiếc áo trắng chúng con đã mang. Và nhất là xin nhắc cho chúng con nhớ, bí tích thánh tẩy đã đưa chúng con lên đường để làm chứng cho Chúa bằng một cuộc sống thánh thiện và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Câu chuyện của cha Manuel Rao, nhà truyền giáo bị liệt toàn thân do chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên.
Cuộc sống thật đẹp, nhưng ngắn ngủi để biến tất cả những giấc mơ của chúng ta thành hiện thực. Tôi hoàn toàn bất động, nhưng tôi cảm thấy sự tràn đầy trong tâm trí và trái tim. Tôi mơ về một nhận thức mà trước đây tôi không biết. Chiếc xe lăn này đã trở thành bục giảng tốt nhất đối với tôi. Đó là những lời của cha Manuel Rao. Năm 2012 đánh dấu một bước ngoặt trong ơn gọi và sứ vụ của cha Manuel Rao, nhà truyền giáo dòng Comedy. Cha Manuel sinh tại Benajoya, trên bờ sông Douro, phía bắc Bồ Đào Nha. Sau khi lãnh nhận thánh chức linh mục vào ngày 15 tháng 8 năm 1978, cha Manuel sống những năm đầu đời linh mục trong cộng đoàn dòng Comedy ở Coimbra, phụ trách việc linh hoạt truyền giáo và ơn gọi cho các bạn trẻ. Năm 1985, cha được sai đến nước Togo, một nước ở miền Tây Phi Châu. Cha hoạt động truyền giáo tại đó đến năm 1993 và được gọi về Roma để cộng tác vào việc đào tạo những ứng viên trẻ của dòng Comedy. Năm 2002, cha trở lại Togo và được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Comedy ở Togo, Ghana và Benin. Vào cuối năm 2010, một điều bất ngờ đã xảy đến với cha, như cha đã nói với các bạn của cha. Ngày 28 tháng 12 tới đây, tôi sẽ rời Togo và trở về châu Âu, mà không biết điều gì đang chờ đợi tôi. Tôi được chẩn đoán đang mắc phải chứng bệnh xơ cứng, teo cơ bên. Căn bệnh đang phát triển và sẽ đưa tôi đi cùng với nó và mời gọi tôi có một cái nhìn khác về cuộc sống. Khi thăm lại các nơi chốn và những con người, tâm trí tôi trở về quá khứ, nhớ lại lần đầu tiên khi tôi đến nơi truyền giáo, một nhà truyền giáo trẻ tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết. 25 năm đã trôi qua. Khi đó, mọi sự đều mới mẻ đối với tôi và tôi đã lao vào cuộc thám hiểm này với cả tâm hồn và thể xác. Những khó khăn thuở ban đầu, sự thích nghi với khí hậu, nỗ lực học ngôn ngữ và tập quán, sự dấn thân và thách thức của một nền văn hóa mới, không làm suy giảm lòng nhiệt thành của tôi. Hôm nay, nhiều điều đã đổi thay, châu Phi đã thay đổi và người dân, gương mặt của giáo hội và các nhà truyền giáo, và cả tôi cũng đã thay đổi như là một điều tự nhiên. Căn bệnh đã đưa cha Manuel mãi mãi rời xa châu Phi. Đối với cha, sự xa cách này giống như một bước đi của chứng tá. Thật là hài lòng vô cùng khi nhìn thấy những nhà truyền giáo trẻ khác đón nhận ngọn đuốc của lý tưởng truyền giáo, điều đã làm cho cuộc sống của chúng tôi sống động. Thấy họ giờ đây sẵn sàng tiếp tục sứ vụ chung. Nhưng trở về quê nhà luôn là một thời khắc đau buồn đối với một nhà truyền giáo, người xem cứ điểm truyền giáo là quê hương của mình. Tuy thế, cha Manuel xem việc buộc phải trở về châu Âu như một cơ hội mới và một khởi đầu mới. Cha giải thích với các bạn: "Tôi trở về cách an bình, tin tưởng rằng Chúa sẽ tiếp tục trung thành với lời Người đã hứa với tôi. Ta sẽ luôn ở với con để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con. Do đó, tôi trở về tin tưởng rằng điều tốt hơn vẫn đang đến, như rượu mà Chúa Giêsu đã làm trong phép lạ tại tiệc cưới Cana. Tôi chấm dứt sứ vụ của tôi ở châu Phi bằng cách ngợi khen Chúa và đón nhận lời mời gọi tiếp tục bước đi của Người. Với bước đi không chắc chắn của mình do bệnh tật, tôi thấy lại mình như một đứa bé tập đi. Người sẽ đưa tôi đến đâu trên con đường này, tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy rằng Người mời gọi tôi tin tưởng, buông mình trong vòng tay của Người." Cuộc hành trình được quyết định bởi căn bệnh đang phát triển và hạn chế các cử động, bắt đầu từ đôi chân. Cha Manuel được bổ nhiệm về Roma để tham dự vào nhóm điều phối chương trình thường huấn của dòng Company. Cha chống lại bệnh tật trước hết bằng cách di chuyển bằng nạng và sau đó bằng xe lăn vượt qua các tiên lượng của các bác sĩ. Nhưng vào năm 2016, cha phải rời Roma để chuyển đến một cộng đoàn ở tỉnh Verona của Ý, nơi mà, như cha nói, tôi có thể được chăm sóc tốt hơn vì bạn đồng hành không rời của tôi, chứng bệnh xơ cứng teo cơ bên, không rời bỏ tôi. Cha đi đến Verona để đáp lại một lời mời gọi khác của Thiên Chúa, bỏ lại sự an toàn của tôi và lên đường cho sứ vụ thêm một lần nữa. Đó là sứ vụ áp chót, bởi vì sứ vụ cuối cùng sẽ được trao cho chúng ta ở trên thiên đàng. Tôi sẵn sàng sống sứ vụ với sự dấn thân và quảng đại của những người thợ vào giờ cuối cùng trong dụ ngôn của tin mừng. Và cha bảo đảm với các bạn, tôi không lên đường một mình, tôi mang anh em trong tim của mình. Tôi cảm ơn tình bạn và lời cầu nguyện của anh em đã giúp cho tôi có được phép lạ của sự bình an và niềm vui đồng hành với tôi trong bệnh tật. Năm 2018, một bước ngoặt xảy đến trên hành trình bệnh tật của cha Manuel. Cha gặp vấn đề về hô hấp và phải nằm bệnh viện 4 tuần. Hiện nay, cha phải dùng máy trợ giúp và gặp khó khăn diễn tả cho người khác hiểu cha. Tuy thế, cha nói, dù sao, tôi vẫn có tâm trạng tốt và mặc dù có những khó khăn và những sự kiện bất ngờ của căn bệnh này, tôi vẫn ổn. Tôi cảm thấy bình yên, một món quà mà Chúa ban cho tôi nhờ các bạn. Đúng là tôi thấy mình ngày càng bị giới hạn trong cơ thể. Bây giờ thực tế là tôi đã bị liệt, nhưng tôi không thiếu nụ cười và sự sẵn sàng. Và tôi ca ngợi Chúa mỗi ngày vì món quà sự sống. Không thể sử dụng ngón tay của mình để viết hoặc giọng nói của tôi để ra lệnh, tôi đã phải học cách sử dụng con trỏ bằng mắt. Tôi đang viết cho các bạn bằng đôi mắt. Đó là điều tuyệt vời của công nghệ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.